Thư nữ công lược, chương 178, tụ hội thượng, góc truyện audio.com, thấy thập nhất nương quay lại nhìn mình, đại thái thái mở miệng, run rẩy hướng về phía nàng hừ hừ vài tiếng. Thập nhất nương bị dọa sốc, không nghĩ tới bệnh tình đại thái thái nghiêm trọng đến bước này, ngay cả nói cũng không thể nói một khi đã như vậy, làm gì huy động mọi người đến tụ hội, trong nhà mấy người họp mặt không được sao. Ý niệm hiện lên trong đầu, đã tiến lên khom đầu gối hành lễ kêu mẫu thân. Trinh tỷ nhi cũng nhu thuận trên mặt đất kêu ngoại tổ mẫu. Đại thái thái không liếc mắt nhìn Trinh tỷ nhi một cái, chỉ nhìn chằm chằm thập nhất nương. Hứa ma ma hầu hạ một bên vội hỏi, thập nhất tiểu thư, đại thái thái có chuyện nói với ngài. Thập nhất nương đi ra phía trước, đại thái thái nhìn nàng, sắc mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu mới hàm hàm hồ hồ phun ra mấy chữ, nhưng nàng một chữ cũng nghe không hiểu, không khỏi nhìn hứa ma ma. Hứa ma ma giải thích, đại thái thái đây là hỏi chuyện hầu gia từ quan, là vì lo lắng cho Chuân ca đi. Thập nhất nương thanh âm chậm lại, mẫu thân xin yên tâm, hầu gia là bệnh thấp khớp, năm nay trời lạnh, mỗi ngày lâm triều thật sự vất vả, lúc này mới đề nghị từ quan. Đến khi khỏi hẳn, hoàng thượng cũng một lần giữ lại. Đại thái thái nghe ánh mắt dần dần nhu hòa chút, thập nhất nương nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đại thái thái nhìn nàng lại sắc bén lên, di di nha nha nói một câu. Thập nhất nương đành phải nhìn hứa ma ma, hứa ma ma cũng không thập phần hiểu được, đem cái lỗ tai tiến đến bên miệng đại thái thái. Đại thái thái lại di nha hai câu, hứa ma ma gật đầu cười đối thập nhất nương nói, đại thái thái nói, sau này đừng nhất thời xúc động. Chuân ca còn nhỏ đó, thập nhất nương gật đầu cảm thấy lúc này nói này không tốt lắm, trong phòng đầy người ai biết truyền ra biến thành bộ dáng gì nữa. Cười chuyển đề tài, thái phu nhân biết ta tới xem mẫu thân, cố ý cho ta đến đây hai cây nhân sâm cho ngài bồi bổ thân thể. Hầu gia cũng sai người chuẩn bị chút thiên ma, điền thất đương quy dược liệu linh tinh cho ta mang lại đây. Tất cả mọi người ngóng trông ngài sớm ngày khang phục đâu. Đại thái thái hơi gật đầu, tứ nương thấy hai người nói xong, cười tiến lên hành lễ vân an với đại thái thái, nói. Lần trước thất muội phu đặc biệt từ Sơn Đông mang A Giao về cho ngài, ngài ăn thấy thế nào? Muốn cho hắn mang thêm chút đến hay không? Đại thái thái biểu tình cứng ngắc lộ ra ra một nụ cười. Hứa ma ma ở một bên thay nàng đáp, còn phiền tư thiếu phu nhân truyền lời cho thất cô ra. Nói nhà chúng ta rất cảm ơn hắn, A Giao tốt lắm, lần trước mang đến còn không có dùng hết. Thất cô ra cùng thất tiểu thư có rảnh đến Yến Kinh liền đến nhà chơi. Nhất định đến, tứ nương cười cùng đại thái thái hàn huyên vài câu. Lục di nương liền cười kéo nữ tử mặc trẻ tuổi thông tụ hồng trang hoa lại đây. Hai vị tiểu thư còn không có gặp qua đi, đây là tư thiếu phu nhân nhà của chúng ta vừa vào cửa. Thập nhất nương cùng tứ nương hướng nàng kia nhìn qua, nói là 20 tuổi, nhìn qua so với thực tế tuổi còn lớn hơn 3-4 tuổi. Dáng người trung bình, làn da không trắng nhưng cũng không đen, mặt hình chữ nhật, mày dài gần đến tóc mai, một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời, nhìn qua rất có tinh thần, cũng thực trầm ổn. Búi tóc mẫu đơn kế, đeo băng tóc chân châu, cài nghiêng sáp hai đóa quyên hoa màu vàng hạnh. Thấy Lục Di Nương giới thiệu nàng, nàng thoải mái khom đầu gối hành cái lễ với hai người. Tiếp thân Chu Thị, gặp qua hai vị tiểu thư, thập, góc truyện audio.com, nhất nương cùng tứ nương vội khom đầu gối đáp lễ, tứ nương cười nói vài câu. Tứ đệ chúng ta may mắn cưới được con dâu như vậy, lời linh tinh khách khí, lấy một đôi vòng tai vàng ròng. Thập nhất nương trước hết thay thế thái phu nhân cho châm hoa Nam Châu, sau đó lấy lễ gặp mặt mình chuẩn bị một đôi vòng tay vàng ròng giọt dầu. Chu thị không có bởi vì châm hoa Nam Châu của thái phu nhân mà mặt lộ sắc mặt vui mừng, cũng không có bởi vì đôi vòng tai vàng ròng của tứ nương mà sắc mặt không ngờ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiếp nhận, cười nói cảm ơn hai vị, lấy hai đôi giày làm vật đáp lễ. Thập nhất nương không khỏi thay đổi cách nhìn đối với nàng. Xem bộ dáng, đại thái thái vì tứ gia tìm mối thân sự tốt. Nàng mang Trinh tỷ nhi bái kiến tư cữu mẫu, tứ thiếu phu nhân cho Trinh tỷ nhi lễ gặp mặt là khăn lăng diện. Tự mình thêu tỷ nhi lấy để bình thường dùng. Trinh tỷ nhi nói cảm ơn, thập nhất nương giới thiệu tam di nương cùng ngũ di nương cho nàng nhận thức. Hai vị di nương cười hơi gật đầu, tam di nương tặng cây châm bạc cẩn chân châu cho Trinh tỷ nhi làm lễ gặp mặt, ngũ di nương tặng một khối gọc bài phỉ thúy xanh biếc. Trinh tỷ nhi biết ngũ di nương là mẹ đẻ của thập nhất nương, không khỏi nhìn nhiều chút lại nhìn thập nhất nương. Thấy hai người có 7-8 phần tương tự, lộ ra ánh mắt tò mò. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Tam gia cùng tam phu nhân, đến đây, dù sao cũng là đệ đệ đồng của mình, tứ nương cười nghênh đón như thế nào giờ mới đến. Tam phu nhân cười liếc mắt nhìn tam gia một cái, nói. Trước khi ra cửa, nói là đã lâu không có uống súp chua cay, sai người ta làm cho hắn. Tam gia ở Yến Kinh trụ lâu, thói quen cuộc sống đã giống người Yến Kinh. Tứ nương cười nói, như thế nào còn giống như đứa nhỏ. Tam gia hàm hàm cười, thấy khắp phòng đều là nữ quyến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cho đại thái thái hành lễ liền vội vàng ra cửa đi sang chỗ đại gia La Trấn Hưng. Tam phu nhân cùng thập nhất nương kiến lễ, thập nhất nương lại cho Trinh tỷ nhi đến bái kiến tam cữu mẫu. Tam phu nhân nhất thời không có nghĩ gặp được Trinh tỷ nhi, đem đầu hồng bảo thạch bảo kết trên đầu cho Trinh tỷ nhi làm lễ gặp mặt. Lục di nương liền mang Tư thiếu phu nhân bái kiến tam phu nhân. Tam phu nhân đem một đôi vòng tai vàng dòng lá liễu sớm chuẩn bị tốt cho Tư thiếu phu nhân làm lễ gặp mặt. Tư thiếu phu nhân đáp lễ hai đôi giày. Đại phu nhân liền tiếp mọi người ngồi xuống uống trà. Tiễn Minh cùng Ngũ Nương đến đây, Đại Thái Thái nghe lộ ra tươi cười vui sướng, thấy ra, nàng thật tâm thích Tiễn Minh. Tiễn Minh hành lễ với Đại Thái Thái, cúi người cùng Đại Thái Thái nói chuyện. Ngài sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều, bệnh đến như núi đổ thật, bệnh đi như kéo tơ. Ngài cũng đừng gấp, dù sao chuyện trong nhà có đại cữu huynh cùng đại cữu mẫu, ngài chỉ quan tâm dưỡng bệnh cho tốt chính là phúc phận to lớn của nữ nhi chúng ta. Dáng hắn tươi cười tuấn lãng, thái độ ôn hòa, làm cho người ta như tắm gió xuân. Đáy mắt Đại Thái Thái ý cười càng đậm, nói mấy câu. Tiễn Minh đứng dậy, ta đi thăm đại ca, đợi lát nữa lại đến bồi ngài nói chuyện. Đại Thái Thái liên tục gật đầu, di nha hai câu. Hứa Mama vội nói, Đại Thái Thái nói, mấy vị ra uống ít rượu một chút. Hương vị thân mật không cần nói cũng biết, Tiễn Minh vội cam đoan nói, sẽ không, có đại cữu huynh ở đó, chúng ta sẽ không làm loạn. Đại Thái Thái cười gật đầu, Tiễn Minh buông mắt chào. gocchuyenaudio.com, mọi người trong phòng, bước nhanh đi chỗ La Trấn Hưng nơi đó, để lại Ngũ Nương bụng tròn xoe. Tam Di Nương vội bưng ghế bành thái sư cho nàng ngồi. Nàng chống eo ngồi xuống, hầu hạ bên người nàng là Tử Huyền. Tử Vi đâu? Tam Di Nương cười hỏi nàng. Nga, Ngũ Nương lơ đỉnh nói. Hàn học sĩ của Hàn Lâm Viện bên người không có người chiếu cố, ta nhìn thấy Tử Vi tuổi không còn nhỏ, nên đưa cho Hàn học sĩ làm thiếp. Thập nhất nương ngạc nhiên, thấy những người khác trong phòng cũng đều lộ ra kinh ngạc, biết mọi người cũng giống nàng, là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nàng không khỏi đánh giá Tử Uyển, chỉ thấy nàng cúi đầu buông mắt, sắc mặt có chút đờ đẫn. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Từ nhỏ hầu hạ nàng, trở thành hồi môn gả qua, như thế nào có thể liền cứ như vậy tặng người ta làm tiểu thiếp, nhưng đây là chuyện gia sự của Ngũ Nương, nàng dù có ý kiến cũng không đến lượt nàng quan tâm. Có lẽ cảm giác của mọi người đều giống nhau. Trong lúc nhất thời, không khí có chút quái dị. Đại phu nhân, nhìn thấy cười giảng hòa. Gì, như thế nào thập cô gia cùng thập tiểu thư còn chưa đến? Lục di nương lập tức góp lời theo. Đúng a, như thế nào còn chưa đến? Ta đi nhìn xem, sau đó cười đi ra Thủy Hoa Môn. Như vậy có thứ quấy dày, không khí trong phòng dịu đi không ít. Tứ nương liền nắm tay Tư thiếu phu nhân, Chu thị. Đây là Ngũ tiểu thư chúng ta, người cũng thấy. Chu thị cung kính khom đầu gối hành lễ với Ngũ nương, biểu tình Ngũ nương cũng thản nhiên, lấy một đôi vòng tay vàng dòng kéo tơ làm lễ gặp mặt. Chu thị đáp lễ là hai đôi giày như trước. Ngũ nương cười cười, Tử Huyền tiến lên thu, nàng quay đầu cùng thập nhất nương nói chuyện, đến lúc nào, vừa cười cùng Trinh tỷ nhi chào hỏi. Trinh tỷ nhi chính là khách quý. Trinh tỷ nhi tiến lên hành lễ với Ngũ nương, thập nhất nương nhíu mày lại. Lại nói, Ngũ nương cùng tứ gia là nhất mẫu đồng bào, tứ gia là thứ tử, ở La gia cuộc sống không dễ dàng, hẳn là thân thiết nhiệt tình cho em dâu mới vào cửa thể diện, cất nhắc hai vợ chồng tứ gia mới phải. Nàng lại làm ra vẻ muốn làm giảm uy phong của Tư thiếu phu nhân, hoàn hảo chính là cô tỷ, nếu là bà, không biết sẽ xuất chiêu như thế nào. Đang suy nghĩ, Lục di nương cười đi đến. Đại phu nhân, mẫu quốc công phủ sai người đến nói thập cô gia hôm nay phải làm việc không thể tới. Thập tiểu thư thân thể bị bệnh nhẹ sẽ không đến đây. Không khí không khỏi lạnh lùng, thập nhất nương liếc mắt nhìn Đại Thái Thái một cái, đáy mắt nàng tràn ngập trào phúng. Đại phu nhân thấy vậy che tay áo cười nói, thập nương này, thập cô gia không đến, nàng cũng không đến. Đến lúc có cháu ngoại trai, ta đây làm mợ cũng phải làm bộ làm tịch, không thúc giục 3-4 lần thì không đi sao. Nói cho cùng, vẫn đi, tứ nương chế nhạo, tất cả mọi người cười rộ lên, tứ nương liền kéo tay Tư thiếu phu nhân nói. Ngươi đừng cười, chúng ta cô tẩu trêu ghẹo đã quen, luôn luôn không biết lớn nhỏ. Tứ thiếu phu nhân cười nói, Tứ tiểu thư, sao nói thế, ta nhìn thấy mọi người thân thiết như vậy, chỉ có hâm mộ, chỉ có giễu cợt đấy. Nói chuyện thập phần dễ nghe, tứ nương liền cùng đại phu nhân, nói giỡn, thấy không, lại là cái tài giỏi, ngươi cần phải cẩn thận, đừng cho đệ muội chế giễu. Đại phu nhân, lơ đỉnh, cười nói. Hai tay khó địch bốn quyền. Ta ước gì có người bận rộn thay ta. Mọi người nói cười cười, không khí trở nên thoải mái, vui vẻ. Thập nhất nương lại, gocchuyenaudio.com, thấy đại phu nhân, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, lại liên tưởng đến tình cảnh lúc mình tiến môn, cảm thấy trong này có việc gì. Chính là không đợi nàng tìm cơ hội hỏi đại phu nhân, có gã sai vặt tiến vào bẩm. Thập nhất tiểu thư, đại lão gia thỉnh ngài đi thư phòng nói chuyện. Thập nhất nương ngẩn ra cho hồ phách ở cùng Trinh Tỷ Nhi, lại nói cho Trinh Tỷ Nhi một tiếng, lúc này mới cùng gã sai vặt đi thư phòng. Thư phòng trừ bỏ đại lão gia còn có đại gia La Trấn Hưng. Biểu tình hai người rất ngưng trọng, hơi có chút hương vị tam đường hội thẩm. Chuyện gì có thể khiến cho bọn họ trịnh trọng như vậy, chỉ có thể là chuyện của Từ Lệnh Nghi. Nàng khom đầu gối hành lễ, đại lão gia chỉ ghế con trước cửa cho nàng ngồi. Hầu gia như thế nào không đến? Ta lần này mời khách chính là vì muốn thấy hầu gia. Thập nhất nương rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng tụ tập chính là vì đem Tư thiếu phu nhân Chu thị giới thiệu mọi người. Hầu gia có bệnh thấp khớp, nàng cung kính nói. Thực sự bị bệnh thấp khớp, đại lão gia vẻ mặt không tin, sau đó co mày, hầu gia năm đó cùng với một cây thương tuy không dám nói quét ngang 18 vạn ngự lâm quân, nhưng cũng là không có địch thủ. Như thế nào vì bệnh thấp khớp nho nhỏ liền từ quan đây? Cách chương.